Quyền tài, chương 46, gặp được đại mỹ nhân, góc truyện audio.com, ngày thứ ba nghỉ quốc khánh dài hạn, Đồng Học Bân xuất viện, quốc an, cơ quan các bộ và ủy ban trung ương khác không quá giống nhau, ngoại trừ nghỉ ngơi trong ngày lễ quốc khánh, ngày 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10 đều được cắt ngược lại, ngày 4 tháng 10 sau này càng là toàn thể cứ theo lẽ thường đi làm, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng hắn nghỉ ngơi. Cùng Cù Vân Huyên ở một chỗ, mở cửa vào nhà ở phố Bắc Khâu Hòa Bình, nhìn phòng khách đã lâu, trong lòng Đồng Học Bân nổi lên một tia ấm áp, đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa, duỗi cái lưng mới thật dài. Huyền Di đem dép lê cái chậu tất cả thứ gì đó đều mang cho hắn, ha ha, vẫn là ở trong nhà vui hơn. Đồng Học Bân nói, đúng, ở bệnh viện làm cho con choáng váng, muốn cái gì cũng không có. Được rồi, hộ tống an toàn cho con trở về, Di cũng nên đi cơ quan bên kia tăng ca, có chút việc chờ Di đi làm. Cù Vân Huyên dịu dàng rót chén trà đưa đến trong tay cho hắn, chợt sờ khuôn mặt Đồng Học Bân cưng chiều cười cười. Loan tỷ nói quốc khánh không trở về kinh thành, vậy con một mình ở nhà đợi đi, nghĩ đến muốn ăn gì thì nhắn tin cho Di, đừng đi ra ngoài chạy lung tung, buổi tối chờ Di ăn cơm, Di đi đây. Ừ, Huyên Di đi thong thả, cửa mở tình cửa đóng. Thân thể Đồng Học Bân đã hoàn toàn khôi phục, híp mắt chợp mất một lát, sảng khoái tinh thần liền động thân, đi vào phòng bếp làm trứng gà cả trưa. Kết quả chờ nước sôi mới phát hiện trong nhà không giấm chua, Đồng Học Bân được nghỉ ngơi, 1:30 buổi chiều, hắn ra ngoài đến một siêu thị cách đó không xa mua binh giấm chua, mang theo binh giấm chưa lắc lư đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ những ngày này Huyên Di đối với mình rất tốt, không khỏi lộ ra nụ cười. Trên đời này còn có người hiền lành hơn so với Huyên Di sao? Trên đời này còn có người nhiều hấp dẫn hơn so với Huyên Di sao? Không có, khẳng định không có, đang hưng phấn cảm thán mình may mắn, một khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta hít thở không thông đột nhiên nhảy vào trong mắt. Đồng Học Bân kinh hãi, vẻo thoáng cái liền trông qua thân ánh thon thả bên cạnh đường cái kia, nữ nhân đang ở dưới một gốc cây dương thụ ôm bả vai, nâng cái túi lên cao cao, một thân đồ tây đen nữ sĩ, mắt cong cong như trăng rằm, lông mi thật dài, sáng khuôn mặt nhỏ nhắn long lanh, đẹp đến đáng sợ. Thực sự là đẹp, thật là con nữ nhân xinh đẹp giống Huyên Di. Đồng Học Bân hít vào một hơi, lúc này lại có thêm kiến thức lòng thích người đẹp người nào cũng có, hắn làm bộ đứng nguyên một chỗ, nháy mắt thinh thoáng ngấm ngấm phương hướng nữ nhân, tuổi tác nữ nhân hẳn là không lớn hơn bao nhiêu so với Đồng Học Bân, ngược lại xem ra rất thành thục, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một phong phạm tiểu thư khuê các vô cùng yêu nhã. Bên cạnh cùng có không ít người chú ý tới nữ nhân này, tất cả đều ghé mắt. Đồng Học Bân phát hiện còn có một nam tử giống như khi ốm lại lớn mặt đi qua bên người nữ nhân, cước bộ còn đang dừng lại phía sau nàng một chút, giống như quan sát dung nhan tuyệt mỹ của nữ nhân ở khoảng cách gần. Nữ nhân khí chất yêu nhã này cũng không để ý gì tới người bên ngoài nhìn chăm chú, giơ điện thoại cười túm tim nói. Lão Chu, không phải tôi không giúp anh, chuyện này tôi cũng không thể làm kịp, anh tìm Tiểu An hỏi một chút đi, không phải hắn và Triệu Bộ trưởng có quan hệ sao? Được rồi, nói trong chốc lát nữ nhân mới nắm điện thoại vẽ đường cong tươi đẹp tại giữa không trung, nhét điện thoại vào trong túi sách. Góc truyện audio.com, tay đã mở khóa, dẫm giày cao gót màu đen xoay người rời đi. Đồng Học Bân lưu luyến thu hồi ánh mắt cũng đi phương hướng nhà mình rồi. Ai, nhìn xem, loại nữ nhân này hắn không trèo cao được. Nhưng mà tại lúc Đồng Học Bân vừa đi chưa được hai bước chỉ nghe đằng sau truyền đến tiếng nói nữ nhân kia tràn ngập giận dữ, hả? Túi tiền của tôi, Đồng Học Bân quay đầu nhìn lại chi thấy nữ nhân đang cau mày lục tìm trong sách tay, sau khi không có kết quả ánh mắt nàng không ngừng tìm kiếm người vừa đi qua đường. Có người đến hỏi, cô nương, không tìm ra túi tiền. Có phải là rơi ở chỗ nào? Nữ nhân tỉnh táo nhíu lông mày lại, hẳn là không phải, lúc 2 phút trước tôi cầm điện thoại túi tiền còn đây. Vừa bị người ta trộm à? 2 phút trước, Đồng Học Bân ngẩn ra chợt nhớ tới mới vừa có nam nhân giống như khi ốm tại lúc nàng gọi điện thoại thì cách nàng rất gần, nhưng lại dừng lại bên cạnh nàng 2 giây, giờ đây ngẫm lại. Ta kháo, là ăn trộm, bách, thời gian đột nhiên lùi về. Hình ảnh trở lại tràng cảnh nữ nhân đứng dưới tàng cây gọi điện thoại. Lão Chu, không phải tôi không giúp anh, chuyện này tôi cũng không thể làm kịp. Anh tìm Tiểu An hỏi một chút đi, không phải hắn và Triệu Bộ trưởng có quan hệ sao? Được rồi, nữ nhân giơ điện thoại mỉm cười nói, ngoài 2 thước nam tử khi ôm y nguyên bước thoáng qua nàng, ôm bụng nhanh bước hướng đi xa xa. Đồng Học Bân sốt ruột cứu mỹ nhân, buông bình giấm chưa bình bên đường, bông chốc liền tiến lên. Ó trong tầm mắt người qua đường kinh ngạc, Đồng Học Bân tận lực đè nặng tiếng bước chân, thừa dịp người nọ không chú ý lao từ phía sau lên phía trước đứng lại. Chờ nam tử khi ốm kịp phản ứng thì đã ngã ở trên mặt đất, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, ngươi làm gì? Có thật xấu hả, ta làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, túi tiền đâu? Đồng Học Bân cùng hắn giữ chặt ở cùng một chỗ. Nam tử khi ốm 10 phần có lòng tin đối với kỹ thuật trộm, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lại có thể bị một người đối mặt nhìn thấy, hơn nữa càng nhìn rõ ràng hắn trộm được túi tiền, cái này thật sự khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ. Nam tử khi ốm cuống quýt lăn lộn trên mặt đất, ném một cái túi tiền ra bên ngoài, vung người chạy. Thấy mục đích đã đạt được, Đồng Học Bân cũng không đuổi, án trộm không chừng có đồng lõa ở phía trước, vạn nhất để cho người ta chọc một đao thì được không bằng mất. Nữ nhân tướng mạo khuynh quốc đang hồ nghi nhìn Đồng Học Bân bên này, tựa hồ không rõ ràng tại sao hắn và nam tử khi ốm đột nhiên đánh nhau, mà khi ánh mắt nàng rơi xuống túi tiền trong tay Đồng Học Bân, nữ nhân giật mình, sau khi nói một câu vào điện thoại liền cất đi, vạch túi sách ra xem xét. Đồng Học Bân vừa vỗ đất trên người, vừa đi qua đưa ví tiền cho nàng, người nọ vừa trộm túi tiền của cô. Nữ nhân tiếp nhận túi, cảm ơn một câu, duỗi tay ra bắt tay Đồng Học Bân, gọi điện thoại cũng không có chú ý, nhưng cảm ơn anh, bằng không thật đúng là để cho hắn trộm đi, anh không bị thương chứ? Có nặng lắm không? Tôi không sao. Đồng Học Bân nắm chặt tay cùng nàng, trong nội tâm không khỏi thẳng thắn dạo dực. Xem khoảng cách gần, nữ nhân càng đẹp hơn một ít, là loại hoàn mỹ phát ra từ trong xương cốt. Khách khí hai câu, điện thoại nữ nhân lại vang lên, nàng cười cười thật có lôi đối với Đồng Học Bân, tôi còn có chút việc gấp, anh lưu cho tôi số điện thoại, hôm. gocchuyenaudio.com, nào tôi mời ngươi ăn cơm, được không? Trong giọng nói, nữ nhân tám phần là làm lãnh đạo trong đơn vị, câu được không cuối cùng kia cảm giác rất cường thế. Đồng Học Bân muốn nói câu không cần, nhưng lại không chống đỡ được mị lực cường đại của nữ nhân này, ho khan một tiếng, nói số điện thoại di động cho nàng. Nữ nhân lấy sổ ra, soạt soạt viết xuống dãy số tốt cứ như vậy, hôm nào sẽ liên lạc anh. Thắng đến lúc nữ nhân đi xa, Đồng Học Bân còn chưa phục hồi lại tinh thần. Ai, nếu ai có thể có phúc khí cưới nàng, phán mộ tổ tiên đều được bốc lên khói xanh rồi. Cách chương.